đường Chúa,
hãy dọn đường Chúa,
mở lối Ngài đi,
mở lối Ngài đi,
thung lũng đồi cao hãy san cho bằng,
hãy san cho bằng,
hãy mở lòng ra,
hãy mở lòng ra,
sẵn sàng đón Chúa,
sẵn sàng đón Ngài,
và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Chủ nhật nên chúng ta lại lắng nghe lời của Chúa Kitô qua miệng của vị chủ chiên đại diện người đang chăn dắt giáo hội là chúng ta đây. Ở trong cái chủ nhật thứ hai mùa vọng, và mỗi một chủ nhật thì vào buổi trưa Đức Thánh Cha đều có huấn từ truyền tin. Ngài căn cứ vào chính bài phúc âm của chủ nhật hôm đó để giải thích cho chúng ta biết về ý nghĩa và ý nghĩa của lời Chúa của bài phúc âm đó, rồi sau đó Ngài áp dụng lời Chúa vào cuộc đời của chúng ta. Bài huấn từ truyền tin nào cũng có hai phần như vậy. Cái dẫn nhập thì bao giờ Ngài cũng nói lên ý chính của bài phúc âm là gì, sau đó Ngài mới khai triển cái ý chính đó. Phần cuối cùng dụng cái ý chính đó, áp dụng cái lời Chúa của bài phúc âm đó vào đời sống của chúng ta. Vậy thì bây giờ em xin đọc nguyên văn bài của Ngài, sau đó thì chia sẻ những cái điểm chính của bài huấn từ truyền tin của Ngài. Xin chào anh chị em thân mến. Đoạn phúc âm của Chủ nhật tuần này là đoạn phúc âm giới thiệu con người và hoạt động của Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài tỏ cho những người đồng thời của Ngài một hành trình của đức tin, tương tự như hành trình mùa vọng được đề ra cho chúng ta. Một hành trình mà bản thân chúng ta dọn mình đón Chúa Giáng sinh. Cuộc hành trình của đức tin này là cuộc hành trình của việc hoán cải. Chữ hoán cải đây có nghĩa là gì? Theo Thánh Kinh, trước hết và trên hết, nó có nghĩa là thay hướng đổi chiều, nên cũng là việc thay đổi cả cách thức suy nghĩ của con người ta nữa. Trong đời sống luân lý và tu đức thì hoán cải có nghĩa là hướng bản thân mình từ sự dữ sang sự lành, từ tội lỗi về tình yêu của Thiên Chúa. Và đó là những gì vị tẩy giả giảng dạy. Vị ở trong hoang địa Judea rao giảng phép rửa thống hối để được ơn tha tội. Việc lãnh nhận phép rửa là một dấu hiệu bề ngoài và hữu hình, cho thấy lòng hoán cải của những ai đã lắng nghe lời rao giảng của Ngài mà quyết định thống hối. Phép rửa ấy được diễn ra bằng việc dìm mình xuống sông Jordan, dìm mình xuống nước. Thế nhưng nó cho thấy là vô nghĩa. Nó chỉ là một dấu hiệu thôi, và vô nghĩa nếu thiếu ý nguyện sẵn sàng thống hối và đổi thay cuộc sống của mình. Việc hoán cải bao gồm cả niềm sầu thương về các tội lỗi đã vấp phạm, lòng ước muốn thoát khỏi tội lỗi, ý hướng vĩnh viễn loại trừ tội lỗi khỏi đời sống của mình. Việc loại trừ tội lỗi cũng cần phải là việc tẩy chay hết tất cả những gì liên quan đến tội lỗi nữa, những thứ có dính dáng đến tội lỗi và cần phải loại bỏ. Một tâm thức trần tục này, rồi quá yêu chuộng đến những gì là tiện nghi thoải mái này, rồi quá quý mến những gì là khoái lạc, rồi những gì là phúc hạnh, rồi những gì là thịnh vượng. Một mẫu gương về vấn đề này hiện lên trước mắt chúng ta trong bài phúc âm hôm nay, ở ngay nơi bản thân của Thánh Gioan Tẩy Giả. Một con người khổ hạnh đã từ bỏ những gì là thái quá và tìm kiếm những gì là thiết yếu. Đó là khía cạnh đầu tiên của việc hoán cải, khía cạnh xa lìa tội lỗi và những gì là trần tục, bắt đầu hành trình lìa bỏ những thứ này. Khía cạnh khác của việc hoán cải đó là đích nhắm của cuộc hành trình này, tức là việc tìm kiếm Thiên Chúa và vương quốc của Người. Việc tách khỏi những gì là trần tục và việc tìm kiếm Thiên Chúa cùng vương quốc của Người. Việc từ bỏ những gì là tiện nghi thoải mái cùng với thứ tâm thức trần tục tự chúng không phải là cùng đích. Chúng không phải là việc khổ hạnh duy nhất để thực hiện việc thống hối. Người Kitô hữu không phải là một thứ fucker, thầy tu khổ hạnh, nó là một cái gì khác. Việc tách ly dứt bỏ không kết thúc ở nơi chính nó, mà là phương tiện để chiếm được một cái gì đó cao cả hơn, tức là vương quốc của Thiên Chúa, là được hiệp thông với Thiên Chúa, là mối thân tình với Thiên Chúa. Thế nhưng điều ấy không phải là chuyện dễ, vì có nhiều thứ liên kết gắn chặt chúng ta với tội lỗi, không dễ dàng gì đâu. Luôn có những khuynh hướng hạ kéo con người ta xuống, vì thế mới có những liên hệ gắn liền chúng ta với tội lỗi, chẳng hạn như tính bất nhất, thất đảm, ác tâm, các môi trường thiếu lành mạnh và các gương mù gương xấu. Có những lúc lòng ước vọng của chúng ta đối với Chúa lại quá yếu ớt, hầu như Thiên Chúa bị câm nín đi. Những hứa hẹn an ủi của người dường như xa vời và chẳng có gì là thiết thực đối với chúng ta hết. Như hình ảnh về vị mục tử chăm sóc quan tâm đến chiên, một hình ảnh hôm nay được vang vọng ở bài đọc của tiên tri Isaiah. Vì thế, người ta có khuynh hướng nói rằng không thể nào thực sự hoán cải được đâu. Biết bao lần chúng ta đã từng nghe thấy nỗi thất đảm chán trường này rồi. Không, tôi không thể làm như thế được. Tôi vừa mới bắt đầu thì lại thoái lui ngay. Thật là tội nghiệp. Thế nhưng, vẫn là những gì khả dĩ. Vẫn khả dĩ. Khi anh em có ý nghĩ thất đảm chán trường này thì đừng chiều theo nó, vì đó chỉ là một thứ cát lún. Nó là một thứ cát lún, thứ cát lún của một cuộc sống tầm thường. Đó là tính chất tầm thường. Trong những trường hợp như vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Trường hợp một người muốn bước đi nhưng lại cảm thấy bất khả. Trước hết, hãy nhớ rằng hoán cải là một ân sủng. Không ai có thể tự mình hoán cải được đâu. Đó là một ân sủng Chúa ban cho anh chị em. Bởi đó chúng ta cần phải mạnh mẽ xin Chúa ơn này. Hãy xin Thiên Chúa hoán cải chúng ta cho tới độ chúng ta hướng bản thân mình về những gì là sự mỹ, sự thiện, là niềm êm ái dịu dàng của Thiên Chúa. Hãy nghĩ về niềm êm ái dịu dàng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một người cha xấu xa, một người cha nhẫn tâm. Không, người dịu hiền, người yêu thương chúng ta rất nhiều, như vị mục tử nhân lành, đấng tìm kiếm cho đến con chiên lạc cuối cùng. Đó là tình yêu thương, và đó là việc hoán cải, một ân sủng của Thiên Chúa. Anh em, chị em hãy bắt đầu tiến bước, vì chính đấng thúc đẩy anh chị em bước đi, và anh chị em sẽ thấy người sẽ đến ra sao. Hãy cầu nguyện, hãy bước đi, và anh chị em bao giờ cũng sẽ tiến bước thôi. Xin mẹ Maria rất thánh, đấng hoài thai vô nhiễm mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày kia, giúp chúng ta có thể tách mình mỗi ngày một hơn với tội lỗi và trần tục, để hướng bản thân về Thiên Chúa, về lời của Người, về tình yêu phục hồi và cứu độ của Người.
Hãy dọn đường Chúa,
hãy dọn đường Chúa,
mở lối Ngài đi,
mở lối
Ngài đi, thung lũng đồi cao,
hãy san cho bằng,
hãy san cho bằng,
hãy mở lòng ra,
hãy mở lòng ra,
sẵn sàng đón Chúa,
sẵn sàng đón Ngài,
và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả nguyên văn huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha sáng hôm nay, Chủ nhật thứ 2 mùa vọng 5B. Và bây giờ là những điểm chính yếu em xin phân tách. Trước hết là introduction, Đức Thánh Cha nói là bài phúc âm hôm nay nói gì. Rồi sau đó Đức Thánh Cha đi sâu vào cái điểm chính yếu đó. Và thứ ba là áp dụng thực hành. Cái thứ nhất đó là đoạn phúc âm của Chủ nhật này là đoạn phúc âm giới thiệu con người và hoạt động của Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài tỏ cho những người đồng thời của Ngài một hành trình của đức tin, tương tự như hành trình mùa vọng được đề ra cho chúng ta, một hành trình mà bản thân chúng ta dọn mình đón Chúa Giáng Sinh. Cuộc hành trình của đức tin này là cuộc hành trình của việc hoán cải. Đấy, Đức Thánh Cha cố ý dẫn chúng ta đến cái vấn đề mùa vọng đây chính là mùa hoán cải. Tuần trước theo phụng vụ lời Chúa thì Ngài nêu lên cho chúng ta ý chính của phụng vụ lời Chúa nói chung và bài phúc âm của Chủ nhật thứ nhất, mùa vọng 5B nói riêng, đó là trông đợi và hy vọng. Nhưng tới Chủ nhật thứ hai mùa vọng cũng 5B theo phúc âm Thánh Marco đây, Đức Thánh Cha lại thấy được là cái ý tưởng chính yếu của bài phúc âm này đó là cuộc hành trình của việc hoán cải. Rồi bây giờ Đức Thánh Cha đi đến việc phân tách cái việc hoán cải. Chữ hoán cải đây có nghĩa là gì? Theo Thánh Kinh, trước hết và trên hết, nó có nghĩa là thay hướng đổi chiều, nên cũng là việc thay đổi cả cách thức suy nghĩ của con người ta nữa. Trong đời sống luân lý và tu đức thì hoán cải nghĩa là hướng bản thân mình từ sự dữ sang sự lành, từ tội lỗi về tình yêu của Thiên Chúa. Đấy, Đức Thánh Cha cắt nghĩa cho chúng ta biết ý nghĩa của hoán cải mà bài phúc âm hôm nay nói tới đây có nghĩa là gì. Thì Đức Thánh Cha phân tách theo Thánh Kinh thì nó như thế vậy, theo luân lý và tu đức thì nó như thế kia. Đây, theo Thánh Kinh thì là cái gì? Có nghĩa là thay hướng đổi chiều, có nghĩa là quay lại, quay ngược lại, nên cũng là việc thay đổi cả cách thức suy nghĩ của con người ta nữa. Bởi vì khi mà con người ta muốn thay hướng đổi chiều là người ta phải nghĩ ra người ta lầm lạc đã, đúng không? Thì người ta mới thay hướng đổi chiều được. Chứ người ta không nghĩ người ta lầm, người ta cứ nghĩ người ta đúng thôi, thì người ta cứ tiếp tục đi, có phải không? Rồi bây giờ em chứng minh ngay trong Thánh Kinh này. Khi mà dân Do Thái đó mà bắt đầu chịu những cái đô hộ của những cái dân ngoại lai đó, dân Philistin rồi dân Amalek vân vân, bởi vì khi họ bỏ Chúa đấy thì Chúa cho các thứ quyền lực dân ngoại tới để mà cai trị họ. Thì lúc bây giờ thì việc đầu tiên trước khi họ hoán cải, trước khi họ ăn năn thống hối để Chúa thương mà cứu họ, thì họ làm sao, các anh các chị có để ý không? Họ nhận thức mình có tội, mình bỏ Chúa. Đấy, cái cách thức suy nghĩ đó, chính cái ý nghĩ mà họ nhận thức mình tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa, bởi thế nên bây giờ phải ăn năn thống hối. Đấy, chúng ta thấy rõ không? Hoán cải có nghĩa là thay hướng đổi chiều, nên cũng là việc thay đổi cả cách thức suy nghĩ của con người ta nữa. Thấy không? Con người ta phải nhận thức mình có tội thì mới ăn năn thống hối, thì mới sửa. Bởi thế nên em hay nhấn mạnh đến vấn đề là chúng ta hay từ chối cái sự thật là chúng ta có tội, bởi vì chúng ta không muốn cải thiện cái tội đó, cái lỗi đó. Chúng ta muốn tiếp tục sống như vậy, bởi vì nếu chúng ta nhận nó là chúng ta sẽ phải sửa đổi, là chúng ta phải đền lại những cái thiệt hại. Do đó chúng ta không có muốn nhận nó để tiếp tục sống trong tội lỗi. Bởi thế nên cái suy nghĩ của chúng ta, cái chấp nhận của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta rất là quan trọng trước khi có thể hoán cải. Rồi đấy là theo Thánh Kinh nhá. Bây giờ theo cái ý nghĩa về luân lý và tu đức, hoán cải là hướng bản thân mình từ sự dữ sang sự lành, từ tội lỗi về tình yêu Thiên Chúa, có vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta không có sống theo những sự dữ xấu xa tội lỗi nữa, mà chúng ta bây giờ bắt đầu làm lành, bắt đầu sống tình yêu của Chúa, chứ không có sống theo những cái đường rộng, theo ý riêng của mình nữa, theo đam mê dục tính mê nấy xấu nữa. Đó, đó là theo ý nghĩa luân lý và tu đức là như vậy. Vì ý nghĩa luân lý và tu đức cũng là giống như là ý nghĩa về đời sống cụ thể thực tế đó. Còn ý nghĩa Thánh Kinh có nghĩa là tâm thức của chúng ta. Chúng ta nhận biết mình có tội và chúng ta ăn năn thống hối, nhận biết Chúa. Đấy, hai cái ý nghĩa về hoán cải Đức Thánh Cha vừa vây gắt nghĩa cho chúng ta, và em xin dẫn giải thêm như vậy. Bây giờ tới cái chỗ vấn đề hoán cải không phải chỉ ở chỗ là chúng ta nhận thức thôi theo Thánh Kinh, mà chúng ta phải đi đến cái chỗ về luân lý và tu đức nữa. Có nghĩa là thật sự cuộc đời mình đó, bản thân mình đó, thì phải bỏ sự dữ làm sự lành, phải bỏ tội lỗi mà sống bác ái yêu thương hơn. Nó phải đi đôi với nhau. Nhưng mà muốn được như vậy đó, muốn được như vậy đó, thì Đức Cha cho chúng ta biết thêm, việc hoán cải phải bao gồm cả niềm sầu thương về các tội lỗi đã vấp phạm, lòng ước muốn thoát khỏi tội lỗi, ý hướng vĩnh viễn loại trừ tội lỗi khỏi đời sống của mình. Vì thế này chúng ta thấy không, Một trong những yếu tố để chúng ta được tha tội khi chúng ta xưng tội đó, đó là yếu tố gì các anh các chị? Bây giờ mỗi một lần xưng tội đó thì chúng ta làm bốn việc phải không? Thứ nhất, xét mình. Thứ hai là ăn năn dốc lòng chừa. Thứ ba là xưng tội. Thứ bốn là đền tội. Có phải không cơ? Đấy. Thì bây giờ trong bốn điều đó, điều nào quan trọng nhất? Có phải là xưng tội không? Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là xưng tội đấy. Nhưng mà theo em á, là ăn năn dốc lòng chừa là nếu chúng ta có xưng tội đi nữa mà chúng ta không ăn năn dốc lòng chừa thì có được tha tội không? Không được tha tội. Mà lại còn cái gì? Phạm sự thánh nữa. Bởi thế nên cái vấn đề ăn năn dốc lòng chừa mà ngay lúc bây giờ chúng ta bị động kinh, chúng ta bị đột quỵ mà chết ngay mà chưa kịp vào tòa thì chúng ta có được rỗi không? Được rỗi. Bởi vì chúng ta ăn năn dốc lòng chừa. Cái ăn năn dốc lòng chừa nó rất là quan trọng. Và đó nên cái hoán cải đây á, nó không phải chỉ ở chỗ ý thức được là mình tội lỗi và nhận biết Chúa, trở về với Chúa, mà còn bao gồm cả cái lòng mà đau khổ và sầu não cái cuộc đời quá khứ của mình đã gây ra tội lỗi vấp phạm như vậy vân vân, và lòng muốn thoát khỏi tội lỗi, chứ không phải là mình chỉ có sầu thương vậy thôi mà không có có ý chí mãnh liệt là nhất định không phạm tội nữa. Bởi vì ăn năn dốc lòng chừa là chỗ đó, không phải là chỉ có buồn vì là mình tội lỗi. Đôi khi buồn vì tội lỗi lại là một cám dỗ đấy các anh chị biết không? Tại sao em dám nói như vậy? Tại vì mình là con người thế này mà sao lại phạm tội như vậy được? Cho đó mình phải sống khác đi chứ không phải ta phục. Thấy không? Thấy không? Mình sầu thương về tội lỗi của mình mà đâm ra nó lại là cái vấp phạm thêm. Bởi thế nên trừ cái sầu thương đó, nó phải đi đến một cái chỗ mạnh hơn nữa, đó là nhất định không phạm tội nữa. Bởi vì cái điều đó làm mất lòng Chúa, có vậy thôi. Chứ không phải vì mình tệ quá cho nó bị người ta khinh, do đó mình không có phạm tội nữa. Không. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên chính trong cái vấn đề hoán cải cũng có đầy những cái cạm bẫy ở trong đấy đấy. Chứ không thường đâu nha. Em vừa phân tách xong, các anh các chị chắc là thấy rõ điều đó gì. Đấy, có những con người như vậy, không có muốn vấp phạm cái này và mà sao mà cứ vấp phạm mãi như vậy. Mình chả nhẽ yếu đuối quá như vậy à, chả nhẽ bất toàn quá như vậy à. Mà thấy không? Đấy, kiêu ngạo đấy. Không, kiêu ngạo đấy. Ai, rồi, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái gì nữa? Chưa hết, chưa đủ các anh các chị ơi. Chưa có đủ nha. Nhận thức mình có tội đã là cần rồi. Cảm thấy ăn năn thống hối là cần. Nhưng mà còn một cái nữa, cụ thể phải làm nữa mới chứng tỏ thật là mình nhận biết mình tội lỗi, đau khổ vì tội lỗi và nhất định chưa vì tội lỗi. Đấy là cái này đây này. Việc loại trừ tội lỗi cũng cần phải làm việc tẩy chay hết tất cả những gì liên quan đến tội lỗi nữa. Những thứ có dính dáng đến tội lỗi và cần phải loại bỏ. Một tâm thức trần tục quá yêu chuộng đến những gì là tiện nghi thoải mái, quá quý mến những gì là khoái lạc, những gì là phúc hạnh, những gì là thịnh vượng. Đấy, chúng ta thấy không? Cái đó đó. Thì ở đây theo em hiểu là cái gì? Là bảy mối tội đầu. Sở dĩ chúng ta phạm tội là vì chúng ta còn đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, còn bảy mối tội đầu. Cái thứ nhất là khiêm nhường trước kiêu ngạo. Đấy, cái mối tội đầu tiên là kiêu ngạo. Thì cái khuynh hướng kiêu ngạo không có tội, nó chỉ là xấu thôi chứ nó chưa có thành tội. Nhưng mà chúng ta khi mà bắt đầu có ý tưởng kiêu ngạo á, và chúng ta tỏ ra kiêu ngạo á, là đó lúc bây giờ mới có tội. Bởi thế nên cái khuynh hướng kiêu ngạo đó, cái khuynh hướng mà cứ đưa mình lên đó, đấy là nó tự nó xấu rồi nha. Bởi thế nên nếu mà chúng ta mà không có khó để ý đến cái khuynh hướng đó, là chúng ta hay có những ý nghĩ, hành vi, cử chỉ, lời nói kiêu ngạo hay là tham lam, nó là một mối tội đầu nữa. Bởi vì chúng ta tham lam, do đó chúng ta mới đi đến chỗ ăn cắp, gian dối. Có phải không? Đúng không? Thì lúc bây giờ mới có tội. Ăn cắp là một tội, gian lận là một tội. Chứ còn cái khuynh hướng tham lam chưa có tội, nó chỉ xấu thôi. Hoán cải nó phải đi, nó như vậy, nó bao gồm hết mọi phương diện như vậy các anh ấy chị ơi. Kể cả các mối tội đầu chúng ta cũng phải để ý ngăn chặn nó lại. Và từ cái mối tội đầu đó mà đi đến cái chỗ gì? Nếu bây giờ chúng ta muốn ngăn chặn cái vấn đề khuynh hướng tham lam chẳng hạn vậy, hay là khuynh hướng kiêu ngạo chẳng hạn vậy, để khỏi phải phạm tội kiêu ngạo hay là phạm tội ăn cắp ăn trộm vân vân, thì chúng ta phải tránh dịp tội nữa các anh các chị ơi, chứ không phải chuyện thường. Nếu chúng ta nhận biết mình tội lỗi này, rồi đau khổ vì tội lỗi của mình này, rồi muốn chừa này, rồi muốn chặn lại khuynh hướng nè, mà chúng ta không tránh dịp tội thì cứ như thường thôi, không có chữa được đâu, không có hoán cải đâu, không có thật lòng hoán cải đâu. Bây giờ chúng ta tự nhiên hay hướng về nhục dục chẳng hạn thế. Mà bây giờ đàn ông thì lại cứ thích nghe, cứ thích nhìn ngắm người nữ, nhất là khi họ sexy, thì làm sao mà không phạm tội được cơ? Chúng ta thấy không? Do đó không tránh dịp tội. Vậy thì ăn năn đóng hối cái gì? Đâu có hoán cải đâu, không có hoán cải gì hết á. Do đó phải tránh dịp tội nữa. Chẳng hạn chúng ta hay thích xem phim con heo chẳng hạn vậy, phải bỏ ngay. Thì đó mới là ăn năn thống hối, mới là hoán cải. Hay là đàn bà về cái tai, cái dịp tội ở chỗ là nó hành nói xấu người khác, là tại tai chúng ta thích nghe những cái điều đó. Bởi thế nên bạn bè nào mà gọi tới chúng ta than phiền, rồi trách móc người này người kia, mà gặp ngay cái người chúng ta cũng ghét, chúng ta cũng không có cảm tình, là nhào vô bắt đầu phê phán chỉ trích, là nói xấu người đó. Vậy thì muốn tránh những cái tội đó mà khuynh hướng đó, thì chúng ta phải tránh dịp tội, không nghe nữa. Thế mà nghe nói cái là thôi thôi thôi, đừng có nói nữa, cái này là phạm đến người khác, cái này có tội, không có nói. Có vậy thôi, chúng ta có dám làm không? Hay là lại nể nang không làm, rồi bắt đầu cứ vậy mà nghe xong tự nhiên là thốt ra khỏi miệng. Đấy, hôm nay tiện những cái này em nói thêm để cho chúng ta thấy được là nó khó chứ không phải dễ. Vì thế nên Đức Thánh Cha cũng phận nhà là khó. Đó, nhưng mà trước khi đến chỗ mà Đức Thánh Cha nhận là khó khi thực hành, thì chúng ta còn một cái điểm nữa, là vấn đề hoán cải đó không phải tự nó là cùng đích nha. Nó chỉ là một phương tiện thôi, để làm gì? Để đi đến một cái khía cạnh thứ hai tích cực hơn. Khía cạnh khác của việc hoán cải đó là đích nhắm của cuộc hành trình này, của cuộc hành trình hoán cải, tức là việc tìm kiếm Thiên Chúa và vương quốc của người. Việc từ bỏ những gì là tiện nghi thoải mái cùng với thứ tâm thức trần tục tự chúng không phải là cùng đích. Việc tách ly dứt bỏ không kết thúc ở chính nó, mà là phương tiện để chiếm được một cái gì cao cả hơn, tức là vương quốc của Thiên Chúa, là được hiệp thông với Thiên Chúa, là mối thân tình với Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta hoán cải là để được hiệp thông với Thiên Chúa, là để xứng đáng với Thiên Chúa, là để thuộc về Thiên Chúa, là để được lên thiên. Chứ không phải là hoán cải xong để làm gì? Để cho chúng ta được người ta khen là sống tốt lành à? Cái đấy là ngược đời rồi, cái đấy là đi wrong way rồi. Chẳng hạn ở bên các đạo khác cũng vậy, họ cũng ăn chay vậy. Chẳng hạn bên Phật họ cũng ăn chay vậy. Nhưng mà họ ăn chay để làm gì? Họ ăn chay á là để diệt dục, để nhờ đó họ được lên cõi niết bàn, không phải gọi là luân hồi nữa, được lên cõi niết bàn. Mà cõi niết bàn đó là cái gì? Họ không biết. Họ chỉ biết là đấy là siêu thoát, cõi siêu thoát, thoát cái khổ có vậy thôi. Đối với họ nên cõi niết bàn như là thoát được cái khổ thế thôi, chứ họ cũng chẳng biết cái cõi đó là cái cõi như thế nào. Do đó nên họ ăn chay. Nhưng mà không, chúng ta có mục đích đàng hoàng. Cái chỗ chúng ta tới đó là thiên đàng, chỗ đó có Thiên Chúa, có đấng cứu chuộc chúng ta, chỗ đó chúng ta được vinh phúc đời đời với Thiên Chúa. Nếu mà nói là phân tách theo Đức Thánh Cha ở đây đó, đó là có hai khía cạnh hoán cải, hành trình hoán cải có hai khía cạnh. Khía cạnh đầu tiêu cực đó là bỏ tội lỗi, bỏ trần tục, và khía cạnh tích cực đó là đạt đến cái cùng đích của mình. Nhưng mà trên thực tế cả hai nó bất khả phân ly, và cái chiều kích thứ hai nó chi phối chiều kích thứ nhất. Chiều kích thứ hai chính là mục đích của chiều kích thứ nhất. Bởi thế nên cái vấn đề ở đây đó, sở dĩ chúng ta hoán cải là vì chúng ta muốn đạt đến cùng đích của mình là Thiên Chúa, có đúng không? Và chính vì muốn đạt đến cùng đích của mình là Thiên Chúa, muốn được hưởng nước trời, mà chúng ta từ bỏ, mà chúng ta hoán cải. Đấy, chính cái ý tưởng mà chúng ta muốn được hưởng vinh phúc đời đời với Chúa trên trời mà chúng ta hoán cải, đó có phải là mục đích nó lôi kéo chúng ta không, để chúng ta đi đến chỗ hoán cải? Và đó là lý do chúng ta thấy hành động của cái người con hoang đàng không? Tại sao cái anh chàng này hoán cải vậy? Nhiều người cứ cho là ồ, tại vì anh ta khổ quá anh ta hoán cải. Theo em thì không phải như vậy. Không phải, cái khổ của anh ta chính là cái cơ hội để anh ta hoán cải, chứ không phải là cái lý do, cái động lực thúc đẩy anh ta hoán cải đâu. Không phải. Vì thế là chúng ta đọc kỹ phúc âm mà coi. Anh ta hoán cải là vì anh ta nhận thức được anh ta thân phận là con, tại sao mà khổ như thế này, trong khi ở nhà bao nhiêu đầy tớ nó được sung sướng như vậy. Chúng ta thấy không? Anh ta ý thức lại là anh ta sở dĩ bị khổ vậy là tại bỏ cha mình, là không xứng đáng với phân phận làm con, do đó bây giờ mới khổ như thế này. Bởi thế nên bây giờ là thân phận của mình không thể sống như vậy được, thân phận của mình là con, do đó mình phải trở về với cha của mình. Thì tất nhiên khi trở về đó là không còn khổ nữa, mới là cái đích nhắm. Và chính vì anh ta ý thức được thân phận của anh ta là con, và là con của cha thì không thể sống như thế này, tội lỗi như thế này, do đó anh ta đứng lên trở về. Đấy, khi mà anh ta đứng lên trở về là anh ta hoán cải đó. Và cái mục đích để anh ta hoán cải đó là cái thân phận làm con của anh ta, đó là cái tư cách mà người cha đối xử với anh ta, làm cho anh ta thu hút được anh ta để anh ta trở về. Nó là như vậy. Chính cái đó mới là cái mà làm cho chúng ta được nên chọn trong cuộc hành trình hoán cải của chúng ta. Ê, rồi bây giờ như em phân tách cũng đấy, về vấn đề hoán cải nó có nhiều thứ lắm, nào là nhận thức mình tội lỗi, nào là cảm thấy hối hận, rồi ăn năn thống hối, rồi phải ngăn chặn lại những khuynh hướng xấu, khuynh hướng hạ, rồi lại phải tránh những dịp tội, vân vân. 4-5 thứ như vậy. Do đó nó đâu có dễ đâu. Mà trong khi đó chúng ta bản tính tự nhiên đã bị hư đi theo nguyên tội đó, là hướng hạ, là hướng về trần gian, là hướng về những cái tự nhiên, những cái rộng rãi, những cái tội lỗi, những cái làm ngược ý Chúa theo ý riêng mình. Bởi thế nên chúng ta gắn liền với nó rồi. Mà bây giờ dứt bỏ ra là khó lắm. Giống như là khi mà con người ta mà bị rắn độc cắn đó, thì vẫn biết là bây giờ chặt tay bị rắn cắn nó đi, chặt chân nó đi thì sẽ cứu sống được toàn thân đấy. Nhưng mà có dám chặt không? Chúng ta cứ sợ thôi. Bởi vì tiếc một chi thể đó, nhưng mà rồi chết hết toàn thân. Bởi thế nên nó khó lắm các anh các chị, rất là khó. Thế nên Đức Thánh Cha công nhận đó là cái khó, chứ không phải không. Hễ mà những ai mà cứ thấy được là giống như Đức Thánh Cha nói đây này, không, tôi không thể làm như thế được, tôi vừa mới bắt đầu thì lại thoái lui ngay, có nghĩa là sợ, không cố gắng được, không có thể mà hoán cải được, và cho là hoán cải không thể nào được. Mà thật sự là nó là đúng như vậy. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói cái gì? Đức Thánh Cha nói là hoán cải vẫn là những gì khả dĩ, chứ không phải là không. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đó là một ơn sủng, chứ không phải tự chúng ta hoán cải được đâu. Chúa ban ơn chúng ta mới hoán cải được. Ban ơn với chúng ta hoán cải được. Vì thế chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta ơn hoán cải. Thì khi có ơn hoán cải rồi, chúng ta sẽ hoán cải được thôi. Và Đức Thánh Cha khuyên là khi anh chị em có những ý nghĩ thất đảm chán trường thì đừng chiều theo nó, vì nó là một thứ cát lún. Cát lún các anh chị biết rồi cái gì? Là thò chân xuống, là cứ lún xuống thôi, lún xuống thôi. Khi mà chúng ta sống đời sống tầm thường đó, không có muốn vươn lên, không muốn nên thánh, không có muốn bắt chước Chúa Kitô, không muốn chịu đau khổ như Chúa Kitô đó, đó với là chúng ta đứng trên đá. Còn nếu không, chúng ta sống tầm thường là chúng ta sống trong cụt đụn cát lún, đụng một tí là nó lún xuống à. Và vì thế nên chúng ta không có thể bước ra khỏi động cát lún đó, mà chúng ta cứ hễ mà đụng đậy nó lại đi xuống, muốn cố gắng tôi lại tụt xuống. Đó là tính chất tầm thường. Đức Thánh Cha nói rồi, khi sống tầm thường là như vậy, không thể vươn lên được. Và hôm nọ em nói đó, chúng ta có đôi cánh đấy, mà chúng ta không bay như chim được, mà chúng ta chỉ bay giống như gà với vịt thôi, cứ là đà dưới đất thôi, bởi vì chúng ta sống tầm thường. Bởi thế nên chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta được ơn hoán cải. Thì chúng ta phải xin, và khi chúng ta xin nó chứng tỏ chúng ta muốn hoán cải. Còn nếu chúng ta không xin, có nghĩa là gì? Chúng ta muốn tiếp tục sống ở trong bãi cát lún, chúng ta không muốn cải thiện. Bởi vì chúng ta cải thiện là chúng ta khó lắm, và chúng ta cảm thấy là phải bỏ cái này bỏ cái kia, mà toàn những cái chúng ta thích thôi. Nhất khi chúng ta xin Chúa cho ơn hoán cải là chúng ta đã bắt đầu tiến trình hoán cải rồi đó. Chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha Francisco để xin với Đức Mẹ như thế này: xin Mẹ Maria Rớt Thánh, Đấng Hoài Thai Vô Nhiễm, giúp chúng con có thể tách mình mỗi ngày một hơn với tội lỗi và trần tục, để hướng bản thân của chúng con về Thiên Chúa, về lời của Người, và về tình yêu phục hồi và cứu độ của Người. Amen.
Hãy dọn đường Chúa,
hãy dọn đường Chúa,
mở lối Ngài đi,
mở lối Ngài đi,
thung lũng đồi cao,
hãy san cho
bằng,
hãy san cho
bằng, hãy mở lòng ra,
hãy mở lòng ra,
sẵn sàng đón Chúa,
sẵn sàng đón Ngài,
và mọi người sẽ thấy ơn cứu. cho mọi tâm trí hiệp nhất, hãy dọn đường Chúa,
hãy dọn đường Chúa,
mở lối Ngài đi, thung lũng đồi cao hãy san cho bằng,
hãy san cho bằng,
hãy mở lòng ra,
hãy mở lòng ra,
sẵn sàng đón Chúa,
sẵn sàng đón Ngài,
và mọi người sẽ thấy ơn cứu